Còn nói cao hay thấp thì Atula này có khi nó hiện to, khi nó hiện nhỏ không nhất định. Hỏi tại sao mà giống cái Atula lại đẹp? Bởi vì nó có phước hơn mình cho nên nó đẹp. Kính thưa Hòa Thượng, một sư cô dạy Phật tử đã thờ Phật rồi thì không nên thờ thần thánh, thờ ông Táo. Một, đúng không thưa Hòa Thượng? Thờ Phật thì không thờ thần thánh, thờ ông Táo. Đúng, câu đó là đúng. Bởi vì sao? Thường thường quy y Phật thì không có quy y với thiên, thần, quỷ, vật. Mình quy y với Phật rồi thì không quy y với trời, với thần, với quỷ, với vật. Thì ông Táo cao lắm là thần thôi. Mà nếu mình thờ tức là mình trọng, coi như mình hướng về, hướng về tức gọi là quy y. Bởi sao vậy? Vì luôn luôn chúng ta nhớ trong kinh kể có những đêm chư thiên đến cầu xin Phật dạy, đảnh lễ Phật, nhờ Phật dạy. Thì như vậy Phật chẳng những là thầy của người mà thầy cả chư thiên nữa. Thì những buổi thuyết pháp của Phật thì các vị thành Atula, Càn Tháp Bà đều tới nghe Phật giảng, đều quy y với Phật. Thì như vậy chư thần, chư thiên đều quy y với Phật. Bây giờ chúng ta quy y Phật rồi thì những vị đó là thầy chúng ta hay là bạn chúng ta? Thì các vị đó đệ tử Phật, mình quy y Phật thì mình cũng là bạn thôi. Nếu mình thờ các vị đó thì mình không còn biết tôn trọng Phật. Cho nên trong kinh thường hay nhắc Phật là vị đạo sư trong tam giới đó. Nó tam giới chứ đạo sư, tứ sanh chứ từ phụ đó. Nó là một vị thầy cả tam giới, là vị cha lành của bốn loài. Như vậy thì tam giới có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư thiên ở cõi trời dục giới, ở cõi sắc giới vân vân đều đi tới hỏi Phật để tu hành. Thì như vậy chúng ta theo Phật rồi thì không nên theo các cái kia là hợp lý. Nhưng chùa sư cô lại thờ ông Táo. Đó. Thì Phật tử hỏi câu này tôi cũng hơi khó trả lời. Sư cô nói thì trúng, mà sư cô làm chưa trúng, phải không? Dạy Phật tử đừng thờ thần, mà sư cô thờ ông Táo. Thì đó, thì câu đó là sư cô nói trúng, mà sư cô làm chưa trúng. Thì thôi về nhắc dùm sư cô, nói được phải làm được, phải không? Rồi câu thứ ba, con nghe theo không thờ ông Táo nhưng thấy mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Kính thưa Hòa Thượng dạy cho con về vấn đề trên. Như vậy thì nghe lời sư cô không thờ ông Táo vẫn bình an, mà chùa sư cô thờ ông Táo. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc lại rằng sư cô nói đúng mà sư cô làm chưa đúng. Phật tử yêu cầu sư cô nói và làm nó được thống nhất thì tốt. Có một Phật tử hỏi, kính bạch thầy, con có điều thắc mắc này, kính mong thầy giảng giải cho con được rõ. Trường hợp về giấc chiêm bao của ngài Trần Nhân Tông, thấy hoa sen mọc trên rúng, hoặc dưới đời thiền sư Huyền Quang có vị trụ trì chùa ngồi tựa ghế chiêm bao, thấy Đức Phật chỉ ngài A Nan sẽ nhập thế để độ chúng sanh. Theo con nghĩ biết thì chiêm bao chỉ là vọng tưởng quân tập vào tàng thức và hiện ra trong giấc ngủ mình. Như vậy các ngài còn vừa kể trên, con vừa kể trên thì chiêm bao là điểm tốt và có thật không, hay là vì trí tuệ của quý ngài đã ngộ nên giấc chiêm bao hay nằm mộng là có thật? Kính mong thầy chỉ dạy cho con hiểu. Phật tử này hỏi chiêm bao là có thật hay không. Cái chỗ này là nhiều người hoang mang lắm. Bây giờ quý vị nghĩ chiêm bao thật hay không thật? Bởi vì trong nhà Phật nói chiêm bao nó có tới 5 loại. Loại thứ nhất, chiêm bao do cái sinh lý. Sinh lý là mình nằm ngủ, hoặc là mình gác tay, hoặc là mình để cái gì nó cắn, rồi các cái mạch máu nó lưu thông không đều, thấy mộng mị, cái mộng mị đó chập chờn, thấy rồi quên. Đó là cái mộng về sinh lý. Cái thứ hai là cái mộng về tâm lý. Tâm lý tức là mình tưởng, mình nhớ cái gì thì nó hay hiện ra cái đó, thì cái mộng nó thuộc về tâm lý. Đó là hai. Cái thứ ba là cái mộng về cái nghiệp ác, gọi là ác nghiệp. Mình do đời trước làm những điều ác, cho nên đời này mộng thấy những cái mộng dữ. Thí dụ mộng thấy bị cọp rượt, mộng thấy bị người ta rượt, ta chém mình, ta bắn mình, vân vân. Những cái mộng đó gọi là cái nghiệp ác của quá khứ còn nhiều. Tầng thứ tư nữa là cái mộng lành do cái thiện nghiệp của mình. Mộng mà thấy mình đi chùa, mộng mà thấy mình làm việc phước thiện, mộng mà thấy mình cứu giúp chúng sinh vân vân, những việc tốt. Đó là cái nghiệp thiện của mình nhiều. Cái thứ năm á, mộng do thiên thần hộ pháp mách bảo. Đó, như vậy tới năm thứ lận. Rồi mình cứ tưởng có một thứ thì trật rồi. Cái mộng mà thiên thần hộ pháp mách bảo. Thì tôi nhắc một chuyện cho quý vị nhớ. Hồi chúng tôi còn đi giảng, lên giảng ở đó một cái huyện, cái ông phó chủ tịch huyện đó hồi xưa đó, chứ không phải gần đây, ông mời chúng tôi về giảng. Nhưng mà mời giảng mà chưa tới buổi giảng thì ông mời về nhà. Ở nhà ông cũng đem câu chuyện hỏi thưa thầy, nằm mộng có thiệt hay không? Tôi cũng biết ông này chắc có chuyện gì. Tôi hỏi đạo hữu có thấy cái gì lạ, kể lại tôi nghe rồi tôi sẽ giải thích cho nghe. Thì ông nói rằng ông có đứa con 13 tuổi bị bệnh nặng. Hồi xưa là vô bệnh viện Đồng Đất trị. Thì bác sĩ pháp nó coi thì nó trị mấy bữa rồi nó chạy. Nó nói thôi đem về chứ sắp chết. Thì ông trở về, ông đó ở trên Lộc Ninh. Ông trở về, khi trở về rồi tối đêm đó ông nằm mộng, ông thấy Đức Quan Âm hiện xuống bảo ông, hai ngươi đi về hướng Bắc, rước một ông thầy thuốc về trị bệnh cho con ngươi sẽ lành. Thì qua đêm đó sáng lại cái ông sai cái người đi qua hướng Bắc, nhắm hướng Bắc đi, đi hỏi ai là thầy thuốc rồi rước về. Sao gặp được ông thầy thuốc Bắc, cứ rước về, rước về chỉ cho uống 3 thang, thằng nhỏ đi đứng bình thường. Thì ông hỏi như vậy mộng có hay không? Rồi đích thân ổng ở ngay trong cái chỗ nhà ổng đó, ổng thờ tượng Quan Âm. Ổng chưa bao giờ biết tu Phật mà ổng thờ tượng Quan Âm. Như vậy thì chúng ta trả lời sao? Nếu mà không biết năm thứ mộng á, thì chúng ta cứ nói có như không thì trật. Đây là cái mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo. Con ổng cái duyên chưa hết, cho nên rồi các ngài hiện ra chỉ để mà tìm thầy thuốc trị lành. Đó là cái mộng. Cho nên có nhiều người nằm mộng rồi cái mộng nó sẽ hiện thành sự thực. Thì như vậy đâu phải mộng là vô nghĩa hết. Hiểu vậy thì khi nào mình mộng cái gì mà rồi mình đoán được, mình biết cái việc đó sẽ xảy ra đúng như sự thật, thời gian cái nó xảy ra, thì biết cái đó mộng là chư thiên hộ pháp mách bảo cho mình biết trước để mình chuẩn bị, đó là có cái duyên. Hiểu vậy thì mới giải thích được mộng. Chứ còn hỏi mộng có thiệt hay không thì chịu. Nghĩa là có cái nó không thiệt, nhưng mà có trường hợp vậy đó. Nói như vậy thì để quý vị hiểu cái mộng. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, gần đây có một số tu sĩ và Phật tử cho rằng giáo lý Đại Thừa là phi Phật thuyết, như Kinh Pháp Hoa, vân vân. khiến cho chúng con rất hoang mang. Xin Hòa Thượng hoan hỷ giải đáp. Cái này Phật tử hỏi thì tôi cũng nói cho hết. Bởi vì những vị nghiên cứu về Phật giáo Nguyên Thủy thì họ chỉ thừa nhận có bốn bộ A Hàm, đó là gốc. Còn những kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm v.v. thì họ không thừa nhận. Nhưng mà với tôi thì tôi nhìn khác hơn. Bởi vì trong nhà Phật kinh điển có chia một hệ thống A Hàm, kế đó là hệ thống Bát Nhã, kế đó là hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, sau đó là hệ thống Hoa Nghiêm v.v. Thì nó có những cái hệ thống. Những hệ thống đó, những vị ở Trung Hoa, ở Nhật Bản tu về Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa đều có hiệu nghiệm, chứ không phải là không có hiệu nghiệm. Thì như vậy chúng ta nên tin, nói rằng chỉ có mấy bộ đó mà ra những bộ kia không phải thì không được. Nhưng mà tôi nói thế này thì quý Phật tử hiểu, dù cho những bộ kinh kia, bộ kinh sau này là Phật nói hay không phải Phật nói, mà là những đệ tử Bồ Tát Phật nói, cái giá trị vẫn là xứng đáng. Bởi vì như kinh A Hàm thì nói chúng ta thân này do tứ đại ngũ uẩn hợp lại, cho nên thân này là không thiệt, là vô ngã. Đó. Thì nói không thiệt là vô ngã thì chỉ nói ngang đó thôi, nghĩa là biết năm thứ đó hợp lại thì nó không thiệt, cho nên nó không có ngã, không có cái chủ thể. Thì tới cái hệ Bát Nhã thì nói chín năm quẩn cũng không thiệt luôn. Đó, như tôi thường ví dụ, tôi nói là cái tay tôi năm ngón tôi co lại thì quý vị gọi là nắm tay. Thì tôi nói nắm tay không thiệt vì nó là do năm ngón hợp lại. Thì đúng rồi, phải không? Buông ra thì không còn nắm tay. Nhưng mà tới giai đoạn thứ hai, năm ngón tay cũng không thiệt luôn. Quý vị chịu không? Nếu là ngón tay năm ngón hợp, nắm tay do năm ngón hợp lại mà thành, cho nên buông ra thì không có. Bây giờ mỗi ngón tay thì nào là xương, thịt, gân, da, máu, vân vân kết hợp thành. Giờ nếu mà loại mấy thứ đó ra thì có ngón tay không? Như vậy thì phân tích đoạn đầu mới phân tích cái thô thôi, phải không? Qua đoạn thứ hai phân tích cái tế. Thì như vậy kinh A Hàm chỉ nói năm uẩn không thiệt cho nên vô ngã. Kinh Bát Nhã kể cả năm uẩn, bản thân năm uẩn cũng không thiệt luôn. Cái kia nói năm uẩn hợp cho nên không có cái ngã thật. Còn đến đây thì nói kể cả mỗi uẩn bản thân nó cũng không thiệt. Thì như vậy có trái với ý Phật không? Nó chỉ là phân tích thô rồi tới tế thôi. Cho nên tôi nói như ngày xưa hay là gần đây các nhà khoa học tìm ra được nguyên tử, thì tìm ra nguyên tử đó cho là một nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng bây giờ trong nguyên tử có những nhà khoa học sau này ta tìm trong nguyên tử còn có những thứ khác nữa, mấy chất nó hợp lại nữa, thì những người sau này đó có trái với cái người trước không? Mà người trước là nhà khoa học thì những người phân tích sâu hơn có gọi là nhà khoa học không? Thì như vậy trước Phật nói như vậy, sau cũng y theo đó để phân tích rộng hơn, chi tiết hơn thì cũng là Phật thôi, phải không? Cũng là giác ngộ thôi. Mà mình phủ nhận cái sau, chỉ thừa nhận cái trước thì hơi tội nghiệp, phải không? Hơi bất công một chút. Bởi vậy cho nên từ cái lý năm uẩn duyên hợp rồi mới đi tới năm uẩn là tánh không, vân vân, rồi đi tới trùng trùng duyên khởi, các pháp trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm cũng là nhân duyên. Mà nhân duyên cho nên tùy trường hợp, nói rộng, nói hẹp thì cũng là cái ý của Phật hết. Dù cho phải Phật nói, không phải Phật nói, mà không ngoài ý Phật thì đều là gọi kinh Phật. Nói như vậy thì để đừng có ngại.